nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ Hai ngày 23 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ngành nông nghiệp tỉnh triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập trước mùa mưa bão năm nay. Huyện Tuy Phước đầu tư xây dựng nhiều công trình chủ động ứng phó với thiên tai. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng lực lượng phương tiện phòng chống bão lụt. Chương trình còn có bài ghi nhận qua hành trình 10 năm hoạt động của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định. Với nỗ lực của mình, hội đã trở thành điểm đến tin cậy của lòng nhân ái và điểm tựa yêu thương, tương trợ bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chương trình.
Công tác bảo đảm an toàn cho hồ chứa và đập dân trước mùa mưa bão luôn được ngành nông nghiệp tỉnh đặt lên hàng đầu. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng, giám sát chặt chẽ và lập các phương án ứng phó khẩn cấp theo nguyên tắc bốn tại chỗ, qua đó giúp các đơn vị sẵn sàng ứng phó ngay khi có sự cố. Theo ông Hồ Đắc Chương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hàng năm các đơn vị quản lý hồ chứa phối hợp với địa phương xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho từng công trình, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và triển khai nghiêm túc. Đồng thời, truyền thông về phòng ngừa và ứng phó với mưa lũ được đẩy mạnh, nhằm bảo đảm người dân ở vùng nguy cơ nhận được thông tin cảnh báo sớm. Tuy nhiên, trong tổng số 164 hồ chứa nước trên toàn tỉnh, chỉ có 11 hồ có phương án ứng phó khẩn cấp đúng quy định, số còn lại chỉ có phương án tạm thời, chưa thật sự bảo đảm an toàn khi mùa mưa bão đến. Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, việc đảm bảo an toàn cho hệ thống hồ chứa là nhiệm vụ cấp thiết. Các hồ lớn như Định Bình, Núi Một, Đồng Mít, Hội Sơn, Thuận Ninh, Vạn Hội và Văn Phong đã được điều tiết mực nước xuống thấp nhất trước mùa mưa lũ để sẵn sàng đón đợt lũ đầu tiên. Điều này giúp bảo vệ an toàn cho công trình và giảm thiểu tối đa tác động của lũ lụt đến đời sống và sản xuất của người dân. Bên cạnh các biện pháp trước mắt, tỉnh Bình Định cũng đang xây dựng kế hoạch dài hạn nhằm đối phó tốt hơn với thiên tai, trong đó có việc lập bản đồ ngập lụt vùng hạ du các đập.
Thời gian qua, huyện Tuy Phước tập trung kinh phí đầu tư xây dựng nhiều công trình chủ động ứng phó với thiên tai. Sau khi hoàn thành, những công trình này sẽ giải quyết tình trạng ngập lụt vào mùa mưa lũ, kiên cố đê sông, giúp việc đi lại của người dân các xã khu đông của huyện được thuận lợi an toàn. Đơn cử như công trình cống bản hộp trên tuyến tỉnh lộ 640 thuộc địa phận xã Phước Hòa với 13 cửa thoát lũ, mỗi cửa rộng hơn 8m², kết cấu bê tông cốt thép, tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 11 tỷ đồng. Công trình được xây dựng nhằm đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa lũ trên tuyến tỉnh lộ 640, giúp người dân và các phương tiện đi lại thuận lợi an toàn. Hoặc như công trình sửa chữa nâng cấp đê sông Cây Me, trên hai đoạn đê có tổng chiều dài hơn 1,4 km thuộc bờ bắc hạ lưu cầu Đung, xã Phước Hòa và hạ lưu cầu Đội Thông, xã Phước Sơn, đang được Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước đầu tư hơn 9,3 tỷ đồng, gia cố mái đê bằng tấm lát bê tông và trồng cỏ. Bên cạnh đó, chân đê đổ đá rối, đóng cọc tre phía ngoài bảo vệ, thân đê rộng 3 mét được đúc bê tông kiên cố. Cùng với mục đích ứng phó thiên tai trong năm nay, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước đầu tư hơn 4 tỷ đồng khắc phục tình trạng sạt lở bờ Nam Thượng và hạ lưu đập Hạ Bạc thuộc địa phận xã Phước Hòa và Phước Quang.
Đại tá Nguyễn Văn Dư, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án để phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay. Theo đó, bên cạnh chuẩn bị phương tiện, lương thực, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh củng cố các đội xung kích, lực lượng với 608 người, 580 dân quân tại các địa phương tham gia phòng chống lụt bão. Ngoài ra, đơn vị còn hiệp đồng 42 phương tiện, 1.713 chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, quân khu đóng trên địa bàn để tổ chức các phương án phòng chống thiên tai. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn khảo sát 30 điểm trực thăng có thể đậu đổ ứng cứu trong tình huống xấu nhất. Đại tá Nguyễn Văn Dư cho biết thêm.
Chúng tôi chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự là khi chỗ nào cần thiết trước, trong và sau bão thì các đồng chí có đề xuất, chúng tôi sẽ thiết lập và sẽ tăng cường lực lượng. Quá trình ta phòng chống nó xảy ra liên tục, mà đến các địa phương thì các đồng chí cũng khảo sát đường nè, rồi chuẩn bị nơi ăn ở cho bộ đội nè, rồi chúng tôi sẽ đưa lực lượng để ứng cứu và khắc phục.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, công tác quản lý kiểm soát chăn nuôi phát triển tái đàn gắn với phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được tăng cường và phát huy hiệu quả. Nhờ đó, số lượng vật nuôi trong tỉnh tiếp tục phát triển, trong đó đàn bò ước đạt 305.000 con, tăng 0,2% so với cùng kỳ, đàn heo ước đạt 711.000 con, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại cũng tăng, như bò thịt đạt 21.000 tấn, tăng 0,9% so với cùng kỳ, thịt heo đạt 71.200 tấn, tăng 6,3%, thịt gia cầm đạt 14.900 tấn, tăng 3,8%. Từ nay đến cuối năm, ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chăn nuôi theo hướng trang trại, chăn nuôi tập trung quy mô lớn. Cùng với đó là tăng cường công tác tiêm phòng vaccine phòng ngừa dịch bệnh, chú trọng phát triển các khu chăn nuôi tập trung tại các địa phương có thế mạnh, trở thành vùng chăn nuôi công nghệ cao của tỉnh, hướng đến xuất khẩu. Đồng thời tăng cường công tác quản lý chăn nuôi, giám sát hoạt động tái đàn và phòng chống dịch bệnh động vật.
Theo tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Định, các giải pháp huy động vốn và cho vay vốn đã được các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh triển khai ngay từ đầu năm đạt kết quả khả quan. Các nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay đều tăng trưởng tốt. Ước tính đến cuối tháng 8 vừa qua, tổng vốn huy động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đạt 109.400 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 107.600 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Cùng với việc đẩy mạnh huy động vốn nhằm tăng nguồn cung cho thị trường, hiện nhiều ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đang triển khai hàng loạt gói tín dụng với lãi suất hấp dẫn, đồng thời cam kết đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm thời gian thẩm định, xét duyệt hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn vay.
Thời gian gần đây, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã tích cực thực hiện chuyển đổi số, chú trọng đầu tư hạ tầng hình thành hệ sinh thái số, cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích trên không gian mạng, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV Bình Định ưu tiên việc nâng cấp cải tiến các ứng dụng tạo hệ sinh thái ngân hàng số. Hiện BIDV Bình Định đang triển khai hệ thống ngân hàng số Omni BIDV iBank đa kênh dành cho tất cả khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng số với trải nghiệm đồng nhất và liền mạch trên cả hai nền tảng website trên máy tính và mobile app trên thiết bị di động. Tương tự, các ngân hàng Agribank, Vietcombank, Sacombank, Vietinbank, VPBank chi nhánh Bình Định cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời sử dụng các kiến trúc microservice để đẩy nhanh quá trình tích hợp với các đối tác hệ sinh thái mới. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ bảo mật mã hóa thông tin thẻ và xác thực giao dịch thương mại điện tử 3D Secure nhằm bảo vệ chủ thẻ.
Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản đồng ý cho Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ duy trì, nâng cấp hạ tầng trung tâm dữ liệu và trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh với tổng kinh phí không vượt quá 10 tỷ 480 triệu đồng từ nguồn chi hành chính nhà nước, thời gian thực hiện từ năm 2024 đến 2025. Hiện Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh đang duy trì triển khai 5 dịch vụ cơ bản và 3 dịch vụ mở rộng gồm giám sát an toàn thông tin, giám sát an ninh trật tự của đô thị, giám sát thông tin trên môi trường mạng, giám sát điều hành giao thông và dịch vụ phản ánh hiện trường, tổng hợp giám sát điều hành, hệ thống giám sát dịch vụ công và hệ thống thông tin kinh tế xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, được thành lập vào năm 2014, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định là nơi tập hợp tổ chức cá nhân doanh nghiệp có tấm lòng nhân ái, tự nguyện đóng góp, hỗ trợ cơ sở vật chất, tài chính, giúp đỡ bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện được khám chữa bệnh, ổn định cuộc sống. Qua 10 năm hoạt động, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định đã giúp hàng ngàn người nghèo, bệnh nhân nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Hội trở thành điểm đến tin cậy của lòng nhân ái và điểm tựa yêu thương, tương trợ bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận của Ngô Sương.
Khi mới thành lập vào năm 2014, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định chỉ có vài chi hội cơ sở với 137 hội viên. Đến nay qua 10 năm đi vào hoạt động, hội đã có 34 chi hội, 36 phân hội trực thuộc với gần 2.000 hội viên và trên 2.500 tình nguyện viên. tính từ năm 2014 đến nay, các cấp hội bảo trợ bệnh nhân nghèo trong tỉnh đã vận động được gần 579 tỷ đồng thực hiện các chương trình giúp đỡ người nghèo, bệnh nhân nghèo và hoạt động an sinh xã hội giúp người nghèo vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Với vai trò là cầu nối những tấm lòng nhân ái với bệnh nhân nghèo, trong nhiều năm qua, Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Bác Ái huyện Tuy Phước đã nỗ lực vận động nguồn lực và thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện tiếp sức cho những hoàn cảnh đáng thương. Bà Quan Cẩm Thu, Chi hội trưởng Chi hội Bác Ái chia sẻ.
Năm 2014, hội bệnh nhân nghèo thành lập thì chúng tôi lại tham gia nhiều hơn nữa. Tại cái công tác chính của bên chị Bác Ái tôi thì thường xuyên tìm kiếm giúp cho những bệnh nhân nghèo đang nằm tại nhà hoặc là đang cấp cứu tại bệnh viện một số tiền để người ta có tiền để người ta chữa bệnh. Rồi sau đó là có những cái chương trình ví dụ như là bếp ăn tình thương của trung tâm y tế huyện Tuy Phước, thì nơi thường xuyên nấu một tuần là 7 ngày, nó là một tháng là 28 ngày, chúng tôi chỉ nghỉ có một vài ngày thôi. Chúng tôi cũng có kêu gọi xe lăn xe lách giúp những người khuyết tật mưu sinh, không nhiều nhưng mà cũng có góp phần. Rồi chương trình của chúng tôi đặc biệt là cũng tham gia nhất là cái hạt gạo trường tình thương. Riêng năm 2023 là Chi hội Bác Ái kêu gọi được vừa sửa chữa vừa xây mới luôn là 16 căn nhà.
Qua 10 năm hoạt động, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định đã phối hợp với các đơn vị tổ chức trao tặng hơn 4,3 tỷ suất ăn tình thương, xây dựng 14 bếp ăn tình thương tại bệnh viện, trung tâm y tế, xây dựng và cung cấp trang thiết bị một công trình nhà lưu trú cho bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, hỗ trợ phẫu thuật tim cho 579 bệnh nhân, xây dựng và sửa chữa 332 nhà tình thương, trao tặng hạt gạo tình thương và đồng tiền nhân ái cho 598 cụ già neo đơn, trao tặng 309 xe lăn xe lắc, tặng 204.000 phần quà cho đồng bào nghèo, đồng bào miền núi, hải đảo. Ngoài ra, hội còn phối hợp tổ chức các chương trình Xuân Yêu Thương, Tết Trung Thu, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào miền núi, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó đến trường. Trong suốt 10 năm đồng hành cùng Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh để giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Văn Thạch, trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chia sẻ.
Đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định thì cái Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo họ là một trong những hội mà hỗ trợ cực kỳ là đắc lực cho những cái trường hợp là bệnh nhân mà có những hoàn cảnh thực sự là rất là khó khăn, hoặc là đặc biệt tức là đòi hỏi những chi phí điều trị lớn hoặc là phải chuyển lên tuyến trên, thì thường là phòng sẽ kêu gọi sự hỗ trợ của hội, bởi vì tiếng nói của hội thực ra là một trong những cái nơi mà họ có cái tư cách pháp nhân là hợp pháp, họ kêu gọi và họ có tài để, ví dụ như có những trường hợp đặc biệt họ cũng sẽ làm rất là nhanh để hỗ trợ cho những bệnh nhân điều trị, đặc biệt ví dụ bị phỏng này, bị cấp cứu, những cái đặc biệt những trường hợp mà trẻ em á chuyển viện liền thì họ hỗ trợ rất là tốt.
Có thể nói các chương trình hoạt động nhân đạo do Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh triển khai trong những năm qua đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho bệnh nhân nghèo, giúp họ giảm bớt gánh nặng kinh tế, chữa khỏi bệnh và phục hồi sức khỏe, sớm hòa nhập cuộc sống thường ngày. Kết quả hoạt động của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, tái tạo sức lao động cho chính bản thân bệnh nhân và cho cả xã hội. Và cũng từ những việc làm thiện nguyện của các cấp hội đã khơi dậy và làm lan tỏa sâu rộng những tấm lòng nhân ái trong cuộc sống. Trải qua 10 năm hoạt động, hội ngày càng xây dựng được uy tín và niềm tin đối với những người có tấm lòng thiện nguyện và là địa chỉ tin cậy hy vọng của các bệnh nhân nghèo khi không may lâm trọng bệnh. Nhiều nhà hảo tâm khi muốn chia sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo đã trao gửi niềm tin cho hội. Đó là thành công lớn nhất mà hội đã xây dựng được. Kỷ niệm 10 năm thành lập cũng là dịp để Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà hảo tâm đã luôn sát cánh đồng hành cùng hội trong thời gian qua và cả chặng đường sắp tới. Ông Nguyễn Tấn Hiểu, Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định cho biết.
Nhìn lại quá trình mà hoạt động 10 năm của hội thì chúng tôi có nhiều cái cảm xúc rất là sâu sắc. Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định chỉ là cái hội thiện nguyện xã hội sinh sau đẻ muộn. Nhưng mà từ ngày thành lập đến nay thì là chúng tôi đã vượt qua rất là nhiều khó khăn. Và cái yếu tố thành công của hội chính là nhờ hội đã sáng tạo ra những cái chương trình và đề ra hàng năm, đề ra từ 15 đến 20 chương trình rất là thiết thực. Chính vì thiết thực cho nên được Ủy ban nhân dân tỉnh ủng hộ một phần kinh phí để hội triển khai thực hiện. Và trên cơ sở những chương trình thiết thực và nhân văn này thì đã được các cái mạnh thường quân, các đơn cá nhân và các tập thể trong tỉnh, ngoài tỉnh và kể cả ngoài nước ủng hộ cái nguồn lực kinh phí để hội triển khai thực hiện các cái chương trình. Tất cả những hoạt động của hội thì đều mang cái tính chất là nhân văn rất sâu sắc. Vì vậy cho nên là cái hội ngày càng trở thành một cái địa chỉ nhân đạo đáng tin cậy và được các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hướng về ủng hộ nguồn lực ngày càng nhiều.
Chặng đường trước mắt của hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh còn không ít thách thức khi mà số bệnh nhân nghèo trong tỉnh vẫn còn nhiều nhu cầu chưa được đáp ứng. Song trên tinh thần nhân ái ấy, chứa đựng niềm tin với biết bao tình yêu thương sẽ chia với những mảnh đời khó khăn bất hạnh của cán bộ hội viên hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh. Dẫu khó khăn phía trước còn rất nhiều, nhưng các thành viên của hội sẽ tiếp tục khơi dậy những tấm lòng nhân ái tiềm ẩn ở mỗi con người trong xã hội để trái tim mỗi hội viên kết nối, lan tỏa thêm nhiều trái tim nhân ái nhằm san sẻ yêu thương cho những mảnh đời bất hạnh, những bệnh nhân nghèo.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận qua hành trình 10 năm hoạt động của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định. Với nỗ lực của mình, hội đã trở thành điểm đến tin cậy của lòng nhân ái và điểm tựa yêu thương tương trợ bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh. Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Pháp luật và đời sống.